tuy không thể làm được, nhưng phải nghĩ ra phương pháp để làm cho bằng được. Nếu anh không nghĩ phương pháp để làm, thì mãi mãi không đạt đến cảnh giới này, thì chúng ta một đời này lại luống qua nữa rồi. Thật quá đáng tiếc. Phương pháp rất nhiều, trong kinh điển có, Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng nói rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đem nó quy nạp trở lại, một câu quan trọng nhất gọi là lão thật niệm. Điều này rất quan trọng. Trước kia, Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, trên tường có một tấm bia đá, có viết mấy câu kệ. Mấy câu kệ này cũng là dạy người phương pháp niệm Phật. Chẳng biết là người nào viết. Ấn Quang Pháp Sư vô cùng tán thán. Phương pháp ấy của họ, nếu chúng ta áp dụng, cũng rất tốt. Họ không cần ký số, họ là quán tưởng màu sắc, mùi hương và ánh sáng của họ xen. Căn cứ Kinh A-di-đà chỗ nói, Tây phương cực lạc thế giới, thất bảo trì trung, tứ sắc liên hoa, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Họ dạy người niệm Phật, câu thứ nhất niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghĩ về hoa sen màu xanh, mùi hương hoa xanh, màu sắc như vậy. Tiếng thứ hai niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghĩ về hoa sen màu vàng. Thứ ba thì nghĩ về hoa sen màu xích, tức là màu đỏ. Tiếng thứ tư là nghĩ về hoa màu trắng. Tiếng thứ năm lại nghĩ đến tiếng thứ nhất phía trước, tức là bốn loại màu sắc luân phiên nhau để quán tưởng. Họ dùng phương pháp này để đồ nhiếp lục căn. Nói một cách khác, chúng ta một mặt niệm Phật, một mặt vẫn đang nổi vọng tưởng. Rắc rối là tại chỗ này. Làm thế nào khiến cho niệm Phật không nổi dậy vọng tưởng? Niệm Phật không nổi dậy vọng tưởng tức là nhiếp cả sáu căn. Niệm Phật còn nổi dậy vọng tưởng là anh niệm Phật công phu chưa đủ, anh không nhiếp nổi sáu căn. Cho nên phương pháp của họ hay, cũng chẳng cần ký số, không cần thiết phải ký số, tức là anh một mặt niệm, một mặt trong tâm quán tưởng hoa sen. Ấn Quang Pháp Sư nói pháp môn này cùng kinh điển chỗ nói tương ưng. Chúng ta nơi đây nói, phía trước cũng đã có nói qua, nhớ Phật niệm Phật. Niệm Phật là miệng niệm danh hiệu của Phật, nghĩ đến sắc hương quang của bốn màu hoa sen, đây là nhớ. Chỉ đơn độc nghĩ tưởng đến hoa sen rất tốt, đây là một phương pháp hay. Nhập tức là ngộ nhập, cũng tức là chúng ta tục xưng là thành đạo chứng quả. Chữ nhập là nghĩa này. Hữu giải ngộ, chứng ngộ chi phân. Giải ngộ tức là lý đã rõ rồi, chẳng còn hoài nghi, nhưng chưa làm được. Nói một cách khác, giải ngộ vẫn chẳng có hiệu quả. Giải ngộ quả thật giúp cho anh đoạn nghi sanh tín. Tuy đã đoạn nghi sanh tín, nhưng phiền não tập khí của anh chưa đoạn. Nói một cách khác, những thứ này vẫn là chướng ngại. Chướng ngại sự thanh tịnh, trí tuệ của anh. Tâm anh lúc này không thể thanh tịnh, trí tuệ cũng chẳng lộ ra. Đây là sự chướng ngại đối với hiện tiền. Đây là cái chướng ngại trong đời này. Lại nhìn xa một tí, chướng ngại anh vãng sanh thành Phật. Do đây có thể biết, chỉ giải ngộ không vẫn chưa đủ, nhất định phải chứng ngộ, phải chân chân thật thật khế nhập cảnh giới của Phật. Bổn kinh Tam Tiệm Thứ Chí Thập Tín Vị Giải Nhập Giả. Kinh Lăng Nghiêm, người xưa xưng là khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Lời này nói được chẳng phải chẳng có đạo lý. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói về lý luận phương pháp cùng thứ đệ của sự tu hành. có thể nói so với bất cứ bộ kinh điển nào đều giảng được tường tận hơn. Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ giảng được 52 cái vị thứ, còn trong kinh Lăng Nghiêm tổng cộng giảng được 60 cái vị thứ. Đây tức là giảng so với Hoa Nghiêm còn tỉ mỉ hơn. Vị thứ này làm sao có thể nhiều thêm ra? Nó ở phía trước thập tín vị, có một cái gọi là tam tiệm thứ. Cái này trong các kinh khác chẳng có. Tam tiệm thứ thật tại mà nói là cơ sở của sự tu hành. Giống như chúng ta đi học đại học, tam tiệm thứ là lớp dự bị, vẫn chưa lên lớp 1, đang ở trước cấp 1 tiến tu. Vào lớp dự bị này, ở các kinh khác chẳng có nói đến giai đoạn này. Giai đoạn này có quan trọng hay không? Rất là quan trọng. Tam tiệm thứ, cái thứ nhất là tu tập. Chữ tu của tu hành, chữ tập của luyện tập, chữ tập của thực tập. Tu tập, đây là cái thứ nhất. Mục đích của nó là đem những trợ duyên của phiền não tập khí này, trước tiên đem nó trừ đi, trước đem những ác duyên này đoạn hết. Tỷ như, xin cử ra một ví dụ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đến một người tu hành chân chính nhất định phải đoạn ngũ tâm. Ngũ tâm tức là năm món thực vật mặn. Năm món thực vật mặn gồm có những gì? Rất nhiều đồng tu đều biết: hành, tỏi, củ kiệu. Củ kiệu gọi là tỏi nhỏ, ở Đài Loan có, tính chất gần như tỏi. Hẹ, bốn loại này ở Trung Quốc chúng ta có. Còn có một thứ nữa là hưng cừ, Trung Quốc chúng ta không có. Hưng cừ là tiếng Ấn Độ dịch qua, trên thực tế là một loại hành tây hiện nay tại Mỹ. Vậy tại sao nói năm loại này cũng là rau cải? Rau cải tại sao không được ăn? Vì loại rau cải này gọi là đồ mặn. Quý vị biết chữ huân, chữ huân này chẳng phải thịt. Thịt gọi là tinh, huân tinh. Thức ăn mặn là năm thứ này. Điều này chúng ta nên hiểu rõ ràng. Ăn thịt mà gọi là ăn huân, đó là sai lầm lớn, ngoại hàng. Chữ huân trên đầu là chữ thảo, phía dưới là chữ thảo là một chữ quân của quân đội, đó là huân. Nó là thực vật không phải động vật. Động vật gọi là tinh tức là tanh, gọi là huân tinh. Trong kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng, nó là một trợ duyên hết sức xấu, chúng ta phải lánh xa chúng nó. Phật nói nếu ăn sống, nó có thể kích thích sinh lý của chúng ta. Ăn sống rất dễ động can hỏa, dễ nổi giận. Nói một cách khác, nó có thể giúp anh dẫn khởi tâm sân giận. Nó có tác dụng này. Còn ăn chín, nó sẽ tăng trưởng chất hormone, dễ dẫn khởi tánh xung động. Nguyên nhân là tại đây. Điều này quý đồng tu cả thể đều phải biết. Cho nên năm thứ rau cải mặn này phải bỏ. Đây là trợ duyên, trừ hết trợ duyên của ác nghiệp. Mục đích là tại chỗ này, tính chất của nó không tốt. Nhưng có rất nhiều đồng tu tìm tôi để hỏi điều này gặp qua. Họ nói chúng tôi trước khi ăn thịt, bây giờ bảo đừng ăn thịt, phải ăn chay. Những thứ này coi như là gia vị nêm tí vào cho có mùi vị đều không được, thì món ăn chay chả có mùi vị chi cả, nuốt không vô. Quý vị phải biết giới luật của nhà Phật, từng điều giới luật đều có khai duyên, gọi là khai giới, chẳng phải phạm giới. Chúng ta nên biết loại hành tỏi phải ăn đến phân lượng nhất định nào đó mới khởi được tác dụng. Trong một mâm thức ăn, cắt một tí ti cho vào để nêm, tuyệt đối không khởi tác dụng. Điều này thì được, còn chùa chiền là nơi xuất gia, nếu dùng cách này sẽ dẫn khởi lời đồng nhảm của kẻ khác, cho nên dứt khoát không cần ăn, không cần ăn nó. còn tại gia thì chẳng sao cả. Cho nên tôi xin nói rõ với quý vị, không thể dùng quá lượng. Thật tại mà nói, loại tỏi có nhiều người thường không ăn được, ăn sống, ăn không nổi, cay muốn chết. Như người Sơn Đông, ăn vào thì liền khởi tác dụng. Họ ăn tỏi như là ăn đậu phộng vậy. Một lần họ ăn đến gần một tô như thế này, đó là khởi tác dụng. Cho nên giáo giới của Phật là cấm thứ này. Chẳng phải bảo anh trồng một mâm thức ăn, lấy một hai tép tỏi để nêm cho có mùi vị, cách này không khởi tác dụng. Chính giống như rượu là đại giới, rượu bản thân của nó vốn là vô tội, còn sát đạo dâm vọng là có tội. Đây là tánh tội, còn rượu là già tội. Cái gì gọi là già tội? Là dự phòng. Khi rượu uống say rồi thì loạn tánh. Ở Mỹ chạy xe ban đêm, nghe nói đêm mai chạy xe phải cẩn thận. Vì sao? Vì có rất nhiều tai nạn xe vì say rượu mà xảy ra, hại mình mà còn hại người. Cho nên nói, rượu nếu không uống say thì rượu chẳng có lỗi, không thể sanh ra lỗi lầm. Anh cần phải rõ lý. Phật là rất nói lý, Phật chẳng phải chẳng nói đạo lý. Còn quý vị tại gia nấu ăn, trong thức ăn cho vào một tí rượu gia vị. Rượu gia vị này có làm người say hay không? Không đâu. Cho nên rượu gia vị dùng được. Rượu gia vị chẳng những là rượu trắng, thông thường làm rượu gia vị bằng rượu trắng. Rượu ngon cũng có thể làm rượu gia vị, nhưng rượu Tây không được lắm. Như tại Trung Quốc chúng ta nổi tiếng như là Mao Đài, những loại rượu ngon này đều có thể làm rượu gia vị. Lấy mùi vị thơm của nó không khởi tác dụng. Những thường thức thông thường này chúng ta đều phải biết, nhiên hậu chúng ta mới thật sự biết được học Phật cách nào. Như năm loại thực vật mặn quyết định không thể ăn quá lượng, lấy nó làm đồ gia vị thì quyết định chẳng có phạm giới. Đây là tam tiệm thứ, điều thứ nhất, tức là anh phải biết phòng ngự. Chúng ta chính mình có ác tập khí, có bệnh, phàm là có thể giúp cho cái duyên này tăng trưởng, chúng ta cả thể phải đem nó đoạn dứt. Đây là cử ra một ví dụ để nói. Điều thứ hai là chân tu. Tu hành nhất định phải chăm chỉ, phải bằng tâm chân thật để tu. Chân thật tâm để tu thì nhất định phải trì giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm cử ra cho chúng ta là tứ trọng giới. Có thể thấy nó đích thật là nắm lấy tổng cương lĩnh của việc tu học. Tứ trọng giới là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ. Trong vọng ngữ chẳng phải tiểu vọng ngữ mà là đại vọng ngữ. Cái gì gọi là đại vọng ngữ? Anh chưa chứng quả tự tạo lời dối trá nói rằng ta đã chứng quả, ta đã thành Phật rồi, ta là Bồ Tát gì đó tái lai. Đây là đại vọng ngữ. Điều này tuyệt đối không cho phép. Hiện nay chúng ta thường hay nghe nói đây là Phật gì đó tái lai, kia là Bồ Tát gì đó tái lai. Thời xưa thì có, thời xưa người ta vừa nói ra thì lập tức ra đi ngay. Thời xưa thật có, như Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, Ngài chẳng tự nói cho người khác biết, là do kẻ khác nói ra. Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Khi thân phận vừa lộ thì Ngài liền viên tịch. Đây là thật. Di Lạc Bồ Tát, tức là Bố Đại Hòa Thượng, xuất hiện tại Trung Quốc chúng ta thời Nam Tống, xuất hiện tại Phụng Hóa tỉnh Kiết Giang. Ngài là tự nói ra chính mình là Di Lạc Bồ Tát tái lai. Nói xong thì Ngài liền vãng sanh, thì đi mất. Đây là chính xác. Nói xong thì phải đi, Nói rồi mà vẫn không đi thì đây là có vấn đề. Nói rồi không đi thì là có vấn đề. Đây gọi là đại vọng ngữ. Điều này chúng ta phải biết. Trong trọng giới, vọng ngữ là chỉ cho đại vọng ngữ. Chúng ta người niệm Phật chưa được nhất tâm mà nói chính mình đã được nhất tâm bất loạn, đây cũng thuộc về đại vọng ngữ. Tự mình chưa chứng đắc, nói mình đã chứng đắc, đây là vọng ngữ. Thứ ba là tăng tiến. Tăng có thể đoạn cây duyên ác, có thể thật sự phát tâm tu, không ngừng để cầu tiến bộ. Đây là bằng sức mạnh của định tuệ, đem cái phiền não vọng tưởng tập khí của chính mình rời cho thật xa nó. Đây là công phu dự bị cho sự tu hành. Nhiên hậu mới nhập vào thập tín vị, mới có thể khế nhập đến thập tín vị. Mặc dù đã chứng được thập tín viên mãn, vẫn còn là thuộc về giải vị. Tại sao còn thuộc về giải vị? Vì anh chưa thấy tánh. Chưa thấy tánh, dùng cách nói hiện nay mà nói, chân tướng của vũ trụ nhân sinh chưa chính mắt thấy được. Sơ trụ trở lên là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Thấy một phần chân tánh, nói cách nào đây? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh họ đã thấy được. Chân tướng mà họ thấy được đó cùng với chân tướng chư Phật Bồ Tát thấy đó là như nhau. Đây gọi là chứng ngộ. Đến lúc đó, đối với những gì trong kinh Phật chỗ nói đó, tin một cách hoàn toàn khẳng định. Tại vì sao? Là vì đã thấy được rồi. Phật chỗ nói đó, tôi đã thấy được cả, đều thấy được hết. Chẳng phải tôi chỉ nghe nói, tôi quả thật đã thấy được. Sơ trụ trở lên là trật chứng. Trụ, hạnh, hướng, địa, đẳng, diệu. Đây tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Họ những nhóm người này gọi là chứng nhập, hữu thiển thâm, địa vị bất đẳng. Cộng có 42 cái vị thứ. 42 cái vị thứ này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 42 vị Pháp Thần Đại Sĩ. Tại sao có đến 42 cái vị thứ? Vì cảnh giới chứng ngộ của họ cạn sâu khác nhau. Đến diệu giác thì đó là cứu cánh viên mãn chứng đắc. Chúng ta thường hay gọi là thành Phật. Thành Phật tức là chứng đắc một cách cứu cánh viên mãn. Đẳng giác trở xuống tuy là chứng đắc, cũng là chứng đắc, tuy nhiên không viên mãn, không cứu cánh. Tiểu thánh ngộ sanh không, phá nhân ngã chấp, diệt thị chứng nhập sanh nhẫn kè giả. Chỗ này nói nhập vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn gồm cả đại thừa và tiểu thừa. Phạm vi này giảng được rất rộng, không giống như có số kinh điển trong đó giảng được rất hẹp. Nơi đây nói rất rộng. Chẳng những sơ trụ trở lên là nhập vô sanh nhẫn, cho dù tiểu thừa, tứ quả A-la-hán, bích chi Phật cũng kể như là họ đã nhập vô sanh nhẫn. Họ ngộ nhập sanh không. Nói một cách khác, pháp không họ chưa ngộ nhập được, sanh không thì họ chứng được, còn pháp không họ có thể lý giải, chưa nhập được. Cho nên đối với pháp không họ là giải ngộ, đối với sanh không họ là chứng ngộ, cho nên họ có thể phá nhân ngã chấp. Phá được ngã chấp nhưng họ không thể phá pháp chấp. Tuy nhiên vẫn kể như là chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn chỗ này tiêu chuẩn khá rộng. Nhân Vương Kinh Văn, đây là cử ra một ví dụ. Nhân Vương Kinh là thuộc về Bát Nhã Bộ. Bên trong đây nói về vô sanh pháp nhẫn tiêu chuẩn rất cao. Không giống như phía trước chỗ nói đó, phía trước chỗ nói ngay cả A-la-hán cũng tính như đã chứng nhập. Nếu như lấy tiêu chuẩn của kinh Nhân Vương thì không thể được. Vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát sở vị viễn bất động quán tuệ, cảnh giới này cao. Viễn là viễn hành địa, tức là thất địa Bồ Tát. Bất động địa là bát địa Bồ Tát. Quán tuệ là cửu địa Bồ Tát. Nơi đây phần tiểu chú của tôi đã chú giải hết cả. Nói một cách khác, lục địa trở lên, lục địa trở về trước đều không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Trong kinh Nhân Vương tiêu chuẩn này thì là khá cao. Vô sanh pháp nhẫn lại tiếp tục đi lên, gọi là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn cũng có ba phẩm. Hạ phẩm là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, tức là Thập Địa Bồ Tát. Trung phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát. Thượng phẩm tức là Phật. Cho nên mỗi bộ kinh nói đó có khác, nhưng quả thật có lối khai hợp khác nhau. Vị dĩ chân chính tịnh niệm trừ diệt tà vọng trọc tưởng. Đây là lấy tịnh niệm chân thật. Bổn kinh sau cùng đánh thức chúng ta cách tu học, cương lĩnh tối quan trọng của việc niệm Phật, tức là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta, đó là tịnh niệm chân chính, trừ diệt tà kiến, vọng tưởng. Trọc tức là nhiễm ô, tâm chúng ta nhiễm ô, tinh thần nhiễm ô, tư tưởng nhiễm ô, kiến giải nhiễm ô, đều gọi là trọc tưởng. Nói một cách khác, chúng ta có những thứ này tồn tại thì niệm của chúng ta bất tịnh. Vậy quý vị sẽ hỏi, cái gì gọi là chân chính tịnh niệm? Tà kiến, vọng tưởng, trọc tưởng, cả thể đều không còn. Đó tức là chân chính tịnh niệm. Cho nên niệm Phật, cương lĩnh tu học không thể không biết, cần phải nắm vững. Chúng ta dụng công cách nào? Trong lúc niệm Phật, cái gì cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta rất muốn cái gì cũng đừng nghĩ, mà nó cứ mãi nổi dậy vọng tưởng, phải làm sao đây? Có số người nói với tôi, lúc tôi không niệm Phật thì chẳng có vọng tưởng, càng niệm thì vọng tưởng càng nhiều. Đây là sự thật. Thật tại mà nói, chẳng phải lúc không niệm chẳng có vọng tưởng. Lúc không niệm, vọng tưởng của anh nhiều như vậy, anh chẳng xét biết được. Khi anh vừa niệm Phật, anh mới phát hiện thì ra vọng tưởng nhiều như vậy. Tuyệt đối chẳng phải vì niệm Phật vọng tưởng mới đến. Vậy là anh đã nghĩ sai. Bình thường anh sơ suất, không lưu ý. Bây giờ vừa niệm Phật thì liền chú ý đến, phát hiện được nó, cho thấy rằng vọng niệm thì ra là nhiều như vậy. Phía trước chúng tôi giảng đến lấy phương pháp quán tưởng bốn màu hoa sen để đối trị. Tôi niệm A Di Đà Phật nghĩ đến hoa sen xanh, thanh sắc thanh quang. Câu A Di Đà Phật thứ hai nghĩ đến huỳnh sắc huỳnh quang. Nếu anh nghĩ tưởng được như vậy thì những vọng tưởng khác sẽ tiêu mất. Đem chỗ có tất cả vọng tưởng để nghĩ tưởng đến một vật. Nghĩ tưởng đến vật gì? Tùy theo cái nguyện của quý vị. Có người nghĩ đến bạch hào của Phật, có người nghĩ đến vô kiến đảnh tướng của Phật. Còn phương pháp này dạy cho anh nghĩ đến hoa sen. Tóm lại, Tây Phương Cực Lạc thế giới, y chánh trang nghiêm đều có thể quán tưởng. Anh chỉ cần nghĩ về một vật, dần dần đem nó nghĩ thành thói quen, tức là lấy một niệm đem tất cả tạp niệm vọng niệm khác thảy đều đánh tan. Đây là một thủ đoạn, một phương pháp, mục đích là cầu tâm thanh tịnh hiện tiền, là phải thật sự đem những thứ tà kiến vọng tưởng trọc tưởng này tẩy trừ cho hết sạch. Đó mới gọi là công phu chân chánh. Nội tưởng bất khởi, ngoại cảnh tự tịch. đây là công phu chân thật, bên trong chẳng có vọng tưởng, thì cảnh giới bên ngoài liền thanh tịnh. Anh nhìn cái thế giới bên ngoài, nhìn tất cả người, nhìn tất cả sự, nhìn tất cả vật, anh sẽ cùng cách nhìn trước kia hoàn toàn khác nhau. Tại sao khác nhau? Trước kia quan sát thế gian này quả là ngũ trọc ác thế, bây giờ cách nhìn cái thế giới này là thế giới thanh tịnh. Có thể thấy rằng cảnh giới bên ngoài quả thật là tùy tâm sở chuyển. Khi tâm đã thanh tịnh thì không những thân thanh tịnh mà thế giới cũng thanh tịnh. Chúng ta từ chỗ này có thể chứng thật Phật trong các kinh Đại Thừa thường nói: nhất thiết pháp duy tâm sở hiện, nhất thiết pháp duy tâm sở biến. Lại nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm thanh tịnh thì tất cả pháp đều tịnh, tâm nhiễm ô thì tất cả pháp đều nhiễm ô. Tâm là một vật chủ tể, tâm là then chốt. Chúng ta cần phải nhận thức cho rõ ràng, nội ngoại pháp không, nhất thiết vô sanh. Đây là vô sanh pháp nhẫn chân thật. Cảnh giới này cần phải là tiêu chuẩn trong kinh Nhân Vương mới có thể hiển hiện ra được. Đó là cảnh giới của thất địa trở lên. Đắc vô sanh nhẫn, hữu vô sanh nhẫn, diệt danh vô diệt nhẫn, vô trụ nhẫn. Trong kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Do đây có thể biết, thật sự làm được vô trụ sanh tâm cũng là cảnh giới thất địa trở lên. Một tiết sau cùng chúng tôi dẫn dụng trong kinh Hoa Nghiêm nói: Hoa Nghiêm vân, vô sanh nhẫn giả, bất kiến hữu thiểu pháp sanh, diệt bất kiến thiểu pháp diệt. Đoạn này là kinh văn của kinh Hoa Nghiêm, nói rõ hiện tượng của vô sanh pháp nhẫn. Cũng tức là chúng ta thường hỏi: vô sanh pháp nhẫn, dáng vẻ của nó ra sao? Bao giờ mà anh có thể nhìn thấy tận hư không biến pháp giới, chẳng có một pháp sanh, cũng chẳng có một pháp diệt, thì anh đã chứng được cảnh giới này, không sanh không diệt. Xin thưa với quý vị, đây mới gọi là chân tướng của sự thật. Chúng ta nhìn thấy tất cả pháp có sanh có diệt, đó là cái huyễn tướng. Cái nhìn ấy là nhìn sai rồi, nhìn nhầm rồi. Tất cả pháp không sanh không diệt, lời nói này rất khó hiểu, rất chẳng dễ tiếp thọ. Tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy trước mắt đó động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật tức là địa cầu cũng có thành trụ hoại không. Sao lại nói không sanh không diệt là chân tướng chứ? Thật tại mà nói, chúng ta rất khó tiếp nhận hai câu khai thị này của Phật. Tại sao lại khó? Vì chẳng phải cảnh giới trước mắt chúng ta thần chứng. Thật tại mà nói, tâm của chúng ta cùng tâm của Phật Bồ Tát khác nhau. Nguyên nhân tại đâu? Tâm của Phật Bồ Tát là định, là bất động, còn tâm của chúng ta là động, một niệm tiếp theo một niệm, từ trước đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Chúng ta dùng đó là tâm sanh diệt, nhìn thấy cảnh giới tướng bên ngoài là tướng sanh diệt. Còn tâm của Phật Bồ Tát thì định rồi, bất động, nhìn thấy tất cả hiện tượng bên ngoài bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là chân tướng. Tâm bất động là chân tâm. Chân tâm nhìn thấy đó là chân thật tướng. Trong tâm có niệm có thể động được, gọi là vọng tâm. Vọng tâm chỗ thấy cái tướng đó là vọng tướng, tướng hư vọng. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu chúng ta tưởng tượng đạo lý này, tin được, tiếp thọ được, thì chúng ta tu định. Đến lúc chúng ta đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thảy đều xả bỏ hết, thì tâm chúng ta cũng định xuống, lại xem vũ trụ nhân sinh có phải giống như Phật nói bất sanh bất diệt. Giả như thật sự nhìn thấy bất sanh bất diệt quả nhiên không sai, chúng ta cũng chứng minh được chân tướng sự thật, đích thật là bất sanh bất diệt. Cho nên chỗ lợi ích của Phật pháp chẳng phải nói Phật nói rồi thì bỏ qua cho xong. Phật xưa này chẳng nói lời này, Phật nói các con tự thân chứng rồi mới tính. Phật chỉ là đem tự ngài thân chứng cảnh giới ấy nói cho chúng ta biết, khiến cho chính chúng ta hiểu rõ lý luận này, y theo lý luận này làm cơ sở để thiết thực tu học, sớm muộn cũng có một ngày chứng được cảnh giới này. Chính mắt thấy thì đây mới là tính. Cho nên trong kinh Đại Thừa thường nói Phật không độ chúng sanh, tức là đạo lý này. Phật tại sao không độ? Là vì chứng nhập được cảnh giới này là tự anh làm được đấy. Phật chẳng có giúp anh, Phật chẳng qua chỉ đem chân tướng sự thật này nói rõ là do anh tự mình thân chứng đấy thôi. Đây là tự mình độ mình, chẳng phải Phật độ cho mình. Phía dưới kinh văn rất dài, tôi tiết lục ra: vô sanh, vô lai, ly dục, vô tác, vô nguyện. Mấy cách nói này cho nó một tổng kết, tức là không giả. Không là từ trên lý mà nói, từ trên bản thể mà nói, chỗ gọi là vạn pháp dài không, vô diệt, vô tận, vô khứ. Những lời giảng này đều là từ trên sự mà nói. Trên sự thì là bất không, sự là có, sự tuy là có, thể thì là không. Đây là nói ra cho chúng ta chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Sự thì có, thể thì không. Sự này là từ đâu đến? Phật cho nói về vạn pháp nhân duyên sanh là duyên sanh. Chữ duyên nếu dùng cách nói hiện nay, tức là do rất nhiều điều kiện nảy sinh những hiện tượng này. Hiện tượng này tuyệt đối chẳng phải do vài điều kiện đơn thuần mà sinh ra. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu vô lượng nhân duyên, bất cứ một pháp nào hưng khởi đều là vô lượng nhân duyên, quyết chẳng phải đơn thuần như vậy. Đã là do nhân duyên sinh ra thì chẳng có tự thể, chẳng có tự thể, tự thể là không. Cho nên Phật pháp nói không là từ trên thể mà nói. Không chẳng xem như chữ vô để giảng, không là hữu. Nếu là nói vô, trong vô không có thể sanh ra hữu. Cho nên chữ không này chẳng xem như chữ vô để giảng. Tại sao nói là không? Là vì lục căn của chúng ta không tiếp xúc đến được, mắt chẳng thấy được, tai cũng chẳng nghe được, mũi cũng chẳng ngửi được, thân thể tiếp xúc chẳng đến, trong tâm cũng nghĩ chẳng đến. Tốt nhất chỉ gọi nó là không. Nó là thật có, thật sự tồn tại. Cho nên hữu, nếu gặp được duyên, nó có thể biến hiện, có thể biến hiện thành vạn pháp. Đây gọi là bất không. Nếu đem chân tướng sự thật này hiểu rõ rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ tự tại. Tự tại ở chỗ nào? Chúng ta dùng trung. Phật pháp gọi là trung đạo. Biết dùng trung. Dùng trung là sao? Đã chẳng nghiêng về không thể, cũng chẳng nghiêng về giả tướng, vậy thì cuộc sống của anh sẽ được tự tại, thật sự vui sướng. Nhà nho cũng hiểu, cũng biết. Tuy nhiên nhà nho nói đó chẳng bằng Phật pháp thấu triệt như vậy. Nhà nho gọi là trung dung. Quý vị xem Tô Hy soạn bộ tứ thơ, tôi đối với chiêu này của ngài tôi bội phục đến năm vóc gieo xuống đất. Tô Hy là người đời Tống, ngài cũng là một người học Phật. Nơi trong Phật môn ngài thật sự hạ nhiều công phu. Ngài soạn tứ thơ, tôi chẳng có chứng cứ nên chẳng dám khẳng định. Tuy nhiên, tôi hay thường nghĩ ngài nhất định đã nhận sự khải thị của Hoa Nghiêm, vì cách kết cấu của tứ thơ cùng kinh Hoa Nghiêm vô cùng tương tự. Linh cảm của ngài nhất định là có nơi xuất xứ. Kinh Hoa Nghiêm nét đặc sắc lớn nhất là có lý luận, có phương pháp, còn kèm theo biểu diễn. Thiện tài đồng thử 53 tham tức là biểu diễn, đem lý luận, phương pháp ứng dụng vào trong cuộc sống ngày thường, làm ra cho chúng ta xem. Cho nên Hoa Nghiêm trong tất cả kinh, nó là một bộ đại kinh viên mãn nhất. Cách cấu kết của tứ thơ cũng như vậy. Trung Dung là lý luận, Đại Học là phương pháp, Luận Ngữ, Mạnh Tử là biểu diễn. Luận Ngữ là Khổng Lão Phu Tử ghi lại cuộc đời của Khổng Lão Phu Tử, xử sự đối người tiếp vật. Mạnh Tử đại biểu cho hiền nhân, thánh hiền làm cách nào đem lý luận của Trung Dung, Đại Học ứng dụng vào trong cuộc sống ngày thường của chính mình. Tuyệt diệu không thể tả nổi, đều kèm theo biểu diễn. Đây là nó hết sức giống như Hoa Nghiêm. Đều biết dùng chung. Trong Luận Ngữ, Khổng Lão Phu Tử một đời vì người xử sự tiếp vật, ngài đều giữ lấy con đường Trung Dung, chỗ gọi là chí trung hòa. Ngài lại nói rõ cho chúng ta lễ chi dụng, hòa vi quý. Duy chỉ có bằng trung, bằng hòa thì cuộc sống sẽ được tự tại, thật sự đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Cách giáo học này vì nền giáo dục thời cổ Trung Quốc kết nạp thành một lý niệm trung tâm. Cho nên khi chúng tôi đến Bắc Kinh đi xem hoàng cung, trong hoàng cung có ba vật kiến trúc chủ yếu nhất là ba ngôi đại điện gọi là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Do đây mới biết thời xưa các vị đế vương lấy gì để trị vì thiên hạ, là lấy hòa. Đến lúc nào đó bất hòa thì là mất nước, lúc nào hòa được thì quốc gia họ sẽ cường thịnh nhất. Thật sự làm được chí trung hòa thì nước cường thịnh. Cho nên có câu gia hòa vạn sự hưng. Trong một nước mà trên dưới hòa mục được thì nước này làm sao chẳng hưng vượng được chứ. Chúng ta hãy xem ngược dòng lịch sử. Cuối năm triều nhà Thanh bất hòa, bên trong bất hòa, bên ngoài cũng bất hòa, triều đình và dân gian đều bất hòa, dẫn đến mất nước. Một gia đình cùng một quốc gia cho đến thế giới đều không ra khỏi nguyên tắc này. Ly cấu, cấu là ô nhiễm. Chúng ta ngày nay nói đến bảo vệ hoàn cảnh, nhưng chỉ nói đến vật chất, chẳng nói đến tinh thần, cũng chẳng nói đến tâm lý. Làm thế nào mới bảo vệ được sự ô nhiễm của tâm lý? Tức là ly cấu. Vô biệt là không phân biệt, vô xứ, tịch tịnh vô trụ. Đây đều là không bất không. Những cách khuyên bảo này là dạy cho chúng ta dùng trung, đã chẳng nghiêng về lý không, cũng chẳng nghiêng về giả tướng. Anh có thể đạt được kỳ trung. Không bất không là thật tướng của lý và sự, không là chân tướng của lý, bất không là chân tướng của sự. Quý tại dụng trung giả. Anh có thể đạt được trung thì là giải thoát, thì là tự tại vậy. Cho nên quý ở chỗ biết dùng trung. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. A Di Đà Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương do Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Mỹ Quốc tháng 10 năm 1992 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 10 năm 2006. Cuốn 6. Kính thưa quý vị đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Ba câu này là nói Bồ Tát đến thế giới này, họ rốt cuộc là vì những gì? Họ đến để làm gì? Phần trước chỗ giảng đó là thuộc về tự tu, sự thành tựu của chính mình. Còn ba câu này là nói về độ chúng sanh, cũng tức là nói giúp đỡ tất cả đại chúng mở bày pháp môn này, khiến cho người người đều có cơ hội trong một đời này vượt khỏi tam giới, viên thành Phật đạo. Đây là đại nguyện của Phật Bồ Tát, cũng là sự nghiệp của Bồ Tát. Trong Phật môn thường nói Như Lai gia nghiệp, sự nghiệp của nhà Như Lai, tức là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta xem phần tiểu chú. Thử giới ngũ trọc ác khổ thế giới giả. Đây là nói cái thế giới này của chúng ta, thế giới của chúng ta đây. Trong kinh nói rất rõ, đặc biệt hơn hết là kinh Vô Lượng Thọ, nói với chúng ta về ngũ thống ngũ thiêu, so với các kinh khác đều giảng được tường tận hơn. Trong kinh điển chỗ nói đó, thật tại mà nói, trước kia rất khó thể hội được tánh nghiêm trọng của trọc ác. Còn chúng ta sống trong thời hiện tại này, trình độ trọc ác càng sâu thêm, vả lại còn đang không ngừng tăng tốc độ sâu thêm. Đặc biệt là thường thường ở các khu vực du lịch, có thể rất rõ rệt cảm giác được thế giới này, không luận là Trung Quốc, ngoại quốc, bất cứ một nơi hang cùng ngõ hẻm nào trên thế giới, hàng năm đều khiến cho chúng ta cảm xúc đến nhân tính tham sân si mạng không ngừng tăng trưởng. Tánh nghiêm trọng đó, nếu ta bình tĩnh mà suy nghĩ, đều cảm thấy hết sức đáng sợ. Quả thật là trọc ác đã đến mức độ hết sức nghiêm trọng. Trọc ác, hậu quả sau đó là tai nạn. Tai nạn này chẳng dễ gì tránh miễn được. Đây cũng là người hiện đại chúng ta phải nên có tánh cảnh giác. Tịnh độ là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. Đương nhiên thế giới này chẳng ở trên trái đất này của chúng ta, cũng chẳng ở trong thái dương hệ của chúng ta, thậm chí cũng chẳng ở trong hệ ngân hà này của chúng ta. Phật nói với chúng ta cái thế giới ấy cách thế giới chúng ta đây. Thế giới mà Phật nói là nói hệ ngân hà. Đây là cách nói thông thường của chúng ta. Nếu theo cách nói của cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ thì phạm vi này càng lớn hơn. Huỳnh Niệm Tổ lão cư sĩ cho rằng hệ ngân hà chẳng qua là một cái đơn vị thế giới mà thôi. Vậy thì đại thiên thế giới rốt cuộc lớn cỡ nào? Theo lối nói thông thường trong kinh là 10 ức cái hệ ngân hà. 10 ức cái hệ ngân hà, phạm vi lớn cỡ đó là khu giáo hóa của một vị Phật. Giáo khu, phạm vi này thật là quá lớn, quá lớn. Điều này trước đây chẳng có ai nói qua. Tuy nhiên, Huỳnh lão cư sĩ nói đó cũng rất có đạo lý. Đoạn văn này của ngài hiện nay là ở phía sau của quyển Kinh Vô Lượng Thọ chú giải, phụ lục ở phía sau. Ngài có kiến giải riêng của ngài. Tây phương thế giới là cách ly bên ngoài cái đại thiên thế giới này của chúng ta, ở phía tây của đại thiên thế giới của chúng ta, nơi giữa cách nhau 10 vạn ức Phật độ. Bên ấy có một cái thế giới rộng lớn, đây là giáo khu của A Di Đà Phật. Chiếu theo cách nói này của Phật, sự cách ly này là con số thiên văn, tức là con số không thể tính đếm được. Chúng ta dùng phương pháp gì mới đến được? Quý vị nếu đọc một ít đại thừa kinh điển thì quý vị sẽ cảm thấy đây chẳng phải là một việc khó khăn, bởi vì tận hư không biến pháp giới đều là tâm tánh của chính mình biến hiện ra vật ấy. Tây phương cực lạc thế giới tuy là xa, vẫn chẳng phải quá xa, chẳng thể vượt khỏi tâm tánh. Đã là ở bên trong tâm tánh, vậy giữa một niệm thì có thể đi đến. Cho nên niệm lực, cái tốc độ châu biến đó chẳng phải bất cứ vật chất nào có thể sánh nổi. Tỷ như ngày nay ta dùng điện, dùng ánh sáng, điện cùng ánh sáng, năng lực lan rộng của nó phưởng phất như nhau, trong một giây có thể lan rộng đến 30 vạn cây số. Chúng ta cảm thấy đã là rất bất khả tư nghị. Còn niệm lực của tâm chúng ta chỉ trong một sát na, không cần đến một giây, là vạn ức phần một của một giây cũng chưa đến. Lực lượng của nó, năng lực lan rộng có thể châu biến pháp giới, hư không pháp giới vô tận, nó có thể thấy được đạt đến. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai đều bao gồm cả trong đó. Nói lời này cũng tức